Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, ngày 18 tháng Giêng năm 2020, thứ bảy trong tuần thứ nhất mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 2, từ câu 13 đến câu 17. Khi ấy, Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn dân đến cùng người và người giảng dạy họ. Khi vừa đi qua, người thấy ông Lê-vi, con ông An-phê, đang ngồi nơi bàn thu thuế. Người bảo ông, hãy theo ta. Ông liền đứng dậy theo người. Và xảy ra là, khi người dùng bữa tại nhà ông, nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng đồng bàn với Chúa Giêsu và các môn đệ của người, vì đã có nhiều kẻ theo người. Những luật sĩ và biệt phái thấy người ngồi ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, liền nói với các môn đệ người rằng, tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi? Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo họ, những người khỏe mạnh không cần gì đến thầy thuốc, nhưng là những người đau yếu. Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Chúa Giêsu có một sức hút lôi cuốn rất nhiều người đến với Ngài. Hầu hết trong số đó là những người thấp kém trong xã hội, những người bị cộng đồng coi khinh và loại trừ, như người què, người mù, người phong hủi, người vô gia cư như bà quá và trẻ mồ côi, tội nhân công khai như gái điếm và người thu thuế. Sau khi gọi nhóm môn đệ đầu tiên, Chúa Giêsu tiếp tục gọi Matthew, một người thu thuế bị cộng đồng khinh bỉ nhất, trở thành một trong những môn đệ của Ngài. Người thu thuế bị coi khinh vì họ đã cộng tác với chính quyền Roma, là kẻ thù của người Do Thái, và thu lợi bất chính bằng cách thu thuế nhiều hơn những gì luật ấn định. Do đó, người Do Thái chính thống từ chối tương quan dưới mọi hình thức và không nhận bất cứ thứ gì từ họ. Chúa Giêsu nói với Matthew, hãy theo ta. Đây cũng là lời dành cho tất cả chúng ta. Chúa Giêsu không ngần ngại kêu gọi chúng ta đi theo Ngài, bất chấp xuất thân của chúng ta sang hay hèn, kể cả tội lỗi. Tuy Matthew là người thu thuế và là kẻ đáng khinh bỉ nhất trong số những tội nhân, nhưng Chúa Giêsu nhìn xa hơn tội của ông và đã chọn ông. Ngài có thể chọn một người thánh thiện hơn, nhưng Ngài đã chọn Matthew. Ngài thấy ở nơi ông một tấm lòng quảng đại, sẵn sàng tìm kiếm và sống chân lý. Chính Chúa Kitô kêu gọi chúng ta, và chúng ta đã đáp lại lời Ngài. Ơn gọi là một viễn cảnh mà Chúa kêu gọi và trang bị cho chúng ta để phục vụ Ngài thông qua công việc của chúng ta. Có nhiều loại ơn gọi khác nhau mời gọi chúng ta đến với các sứ vụ khác nhau. Đó là tiếng gọi của Chúa, chứ không phải là tiếng nói của hội dòng, của sở thích hay của siêu ngã. Tuy nhiên, làm thế nào chúng ta nhận ra ơn gọi này? Có hai tiêu chuẩn để biết công việc Chúa kêu gọi chúng ta làm. Đó là loại công việc chúng ta cần làm nhất và mọi người có nhu cầu thiết yếu nhất. Nếu chúng ta yêu mến công việc, nhưng công việc của chúng ta là viết quảng cáo cho một sản phẩm khử mùi, thì đó không phải là ơn gọi. Mặt khác, nếu chúng ta là bác sĩ của một trại phong củi, nhưng nếu hầu hết thời gian chúng ta chỉ cảm thấy chán ngán, thì đó không phải là ơn gọi, vì chúng ta chẳng giúp gì cho bệnh nhân. Thật vậy, nơi Chúa gọi chúng ta đến là nơi gặp nhau giữa niềm vui sâu thẳm của chúng ta và cơn đói khát sâu thẳm của tha nhân. Đến đây, Chúa Giêsu nói về ơn gọi của Ngài. Ngài đã từng ví mình như một người mục tử đi tìm chiên lạc, như chàng rể đem niềm vui cho thực khách, như lữ khách cứu chữa người bị nạn bên đường, như người thầy thuốc quan tâm đặc biệt đến người bệnh hơn là người khỏe mạnh. Theo đó, Chúa Giêsu đến để cứu chữa những người tội lỗi và ban cho họ niềm vui cứu độ. Ngài muốn mặc khải một Thiên Chúa tương quan với chúng ta, bất kể người khác có cái nhìn về chúng ta, hoặc kể cả chúng ta nhìn về chính mình như thế nào. Chúa Giêsu không đợi chúng ta trở nên tốt lành rồi mới làm bạn với chúng ta. Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài tiếp tục tương quan với chúng ta trong tất cả sự yếu đuối, mỏng giòn, tội lỗi của chúng ta, bằng cách trao cho chúng ta một cuộc sống trọn vẹn hơn với tư cách là con cái Thiên Chúa. Giống như người thầy thuốc cứu chữa người bệnh để giúp họ khỏe mạnh hơn, Chúa tiếp tục cứu chữa và giúp chúng ta sống đúng phẩm giá con người mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên. Lạy Chúa, thay vì tách mình ra khỏi chúng con là những kẻ tội lỗi, Chúa đã tỏ lòng nhân từ để thánh hóa chúng con. Chúa không bao giờ bị suy giảm sự thánh thiện bởi sự sa ngã của chúng con. Đúng hơn, chúng con luôn được mê hoặc bởi sự thánh thiện của Chúa. Xin cho chúng con mạnh dạn tiến lại gần Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. Amen.
Yeah.